Chúng ta sẽ nghe lời tuyên đọc Kinh Thánh qua sách Giăng đoạn 14 từ câu 1 đến câu 7. Đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, ta đã nói cho các con rồi. Ta ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con. Nếu ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại đón các con về với ta, để ta ở đâu và các con cũng ở đó. Các con biết đường đến nơi ta đi. Thomas lên tiếng, thưa Chúa, chúng con không rõ Chúa đi đâu, làm sao biết đường? Đức Giêsu đáp, ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Nếu các con đã biết rõ ta, các con cũng sẽ biết rõ cha ta. Từ nay các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Tạ ơn Chúa. Quý vị biết ngày 29 tây tháng 3 thứ 6 đó là ngày gì không ạ? Thứ sáu thương khó, con cái Chúa ráng nhớ 7:30 chúng ta có chương trình Good Friday thương khó, rồi ngày Chủ nhật 31 tây có phục sinh. Và trong cái ngày phục sinh đó 6:30 có lễ rạng đông. Sau lễ rạng đông thì chúng ta có ăn sáng chung với nhau, rồi có cái thì giờ bất cứ cái câu quý vị con cái Chúa thắc mắc trong các bài học trường Chủ nhật, hoặc là có những cái điều gì mà không có hiểu hay là chưa có rõ, thì gửi cái câu hỏi đó cho trường lớp trường Chủ nhật hay là gửi cho tôi, và chúng ta có thì giờ để giải đáp thắc mắc những cái câu hỏi mà có liên quan đến niềm tin, coi như là muốn hỏi gì hỏi. Rồi cái sau đó chúng ta có chương trình lễ phục sinh. Trong cái thời giờ mà phục sinh thì các em cũng sẽ có lưỡng trứng, thành ra mời bạn bè thân hữu có con nhỏ tham gia trong cái lúc này. Rồi sau cái giờ ăn trưa picnic ở ngoài đó thì sẽ có những cái trò chơi, những cái game cho đủ các thành phần, các lứa tuổi trong đó. Tạ ơn Chúa rất là nhiều, bởi vì chúng ta coi như là sắp sửa tới thương khó phục sinh, thành ra cái chuỗi bài trong cái tháng 3 này đề cập rất là nhiều, hay là cái theme hay là cái chủ đề là Chúa Giêsu. Và quý ông bà anh chị em đọc trong sách Tin Lành Giăng thì có 7 lần Chúa Giêsu nói ta là, và cái danh xưng ta là chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà thôi, trong Cựu Ước ghi chép lại như vậy. Và lần thứ 8 thì trong sách Khải Huyền cũng viết bởi sư đồ Giăng cũng lặp lại cái chủ đề ta là. Tuần tới thì chúng ta sẽ học trong Khải Huyền ta là Alpha Omega, để có thể hiểu một cách tổng thể và tới cái ngày thương khó phục sinh thì ráp nối trở lại tất cả, để rồi con cái Chúa rõ ràng biết được Đấng cứu chuộc chúng ta là ai, Ngài là ai và Ngài làm gì, để khi đối diện với bất cứ những khó khăn, những thử thách thì có Chúa Giêsu Christ, Ngài là bánh hằng sống, Ngài là cái cánh cửa, Ngài là sự sáng, Ngài là con đường, chân lý và nguồn sống. Để lui lại chút xíu để có thể hiểu được Giăng đoạn 14 này, chúng ta phải trở về cái bối cảnh của đoạn 13. Chúa Giêsu biết rằng cái thì giờ của Ngài cũng sắp đến rồi. Đã sắp sửa đến cái thì giờ mà Chúa phải chịu chết trên thập tự giá để gánh tội lỗi cho nhân loại, trong đó có quý ông bà, anh chị em và tôi. Thành ra Chúa có cái ngày lễ vượt qua trước khi Ngài đâm đinh trên thập tự giá chịu thương khó đó. Và trong cái buổi lễ vượt qua đó có cái điểm đặc biệt là Chúa rửa chân cho môn đồ của Ngài, để nói lên cái tâm tình của người hầu việc Chúa, người lãnh đạo phải có cái tâm tình hạ mình. Và quý quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Kinh Thánh ghi chép lại quý ông bà anh chị em trở nên thầy tế lễ thượng phẩm. Quý ông bà anh chị em trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tức là con của vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Cái địa vị thay đổi trở nên công nương và hoàng tử của Đức Chúa Trời. Nhưng mà phải học cái bài học hạ mình khiêm nhường như Chúa Giêsu Christ thì lúc đó mới có thể làm công việc Chúa được. Và đồng thời Chúa có cái lễ bẻ bánh để mà nhắc nhở con cái Chúa. Và đó là một trong những lý do tại sao Hội Thánh chúng ta mỗi Chủ nhật đầu tháng chúng ta có cái lễ tiệc thánh để nhắc nhở về điều này. Và để một số con cái Chúa trong tuần qua cũng hỏi tôi tại sao Hội Thánh chúng ta tháng có tiệc thánh lần, mà tại sao không phải 2 tháng, 3 tháng hay là 6 tháng? Có nhiều hội thánh là chỉ 1 năm làm lần thôi, mà tại sao chúng ta lại làm 1 tháng 1 lần? Kinh Thánh vô đầu chết nói có sách phải mất có chứng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa, nếu mà quý ông bà, anh chị em đọc lại trong Nehemi, cái tánh khí của con người thường thường hay quên. Đó lý do tại sao Nehemi 1 tháng 1 lần, đúng ra là 28 ngày họp lại để nhắc nhở trở lại những điều mà dân sự của Chúa cần phải nhớ. Nhưng mà 28 rồi nó khó quá, thành ra chúng ta đi thôi đầu tháng cho nó dễ nhớ, để mà nhắc nhở trở lại những điều con cái Chúa cần phải nhớ. Đó là sự thương khó của Chúa Giêsu Christ. Thành ra nếu quý ông bà anh chị em ai hỏi ấy tại sao tháng lần, con cái Chúa phải giải thích được, chúng ta làm đúng như lời Kinh Thánh dạy. Và cái gì cũng vậy, tại sao 1 tháng ban điều hành hội thánh phải họp lại 1 lần? Tại vì sau 1 tháng đó, quên hết trơn à, thành ra phải ôn trở lại, lập trở lại, lập lại trở lại như vậy. Và đồng thời trong cái buổi lễ vượt qua cái buổi tiệc đó thì Chúa cũng cho biết trước cái người phản bội hay là cái sự phản bội sẽ đến với Chúa Giêsu Christ như thế nào. Và trong cái khi mà bắt đầu chuyển tiếp như vậy đó, thì lúc đó con cái Chúa sợ vô cùng, hoảng sợ. Tại lâu nay 3-4 năm đi theo Chúa, tự nhiên Chúa nói ta sắp biến mất rồi, ta sắp đi rồi. Con cái Chúa hỗn loạn cả lên. Thành ra Chúa mới nói lòng các con chớ hề bối rối. Rồi Chúa hứa khi mà Chúa đi, Chúa sắm sẵn một cái chỗ rất là tuyệt vời. Nhà cha ta có nhiều cái chỗ ở, và đồng thời Chúa chuẩn bị cái chỗ đó cho con cái Chúa. Đó lý do tại sao chúng ta vững vàng trong niềm tin tin cậy Chúa. Nhưng mà đồng thời ta là đó để mình nhắc nhở cho con cái Chúa. Tại vì trong cái nhóm 12 người đó có người nghi ngờ, Thomas nghi ngờ, cũng có thể con cái Chúa hiện diện trong phòng nhóm này cũng nghi ngờ. Làm sao để mà biết được đường? Và cái câu hỏi này đã đặt ra trong cả 2000 năm về trước với môn đệ của Chúa, thì cái câu hỏi này cũng có thể đôi khi con cái Chúa coi như là thắc mắc điều này. Đó lý do tại sao Chúa nói ta chính là con đường, chân lý và nguồn sống, chẳng bởi ta thì không ai đến cùng cha được. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay ngay chính Chúa Giêsu nhắc nhở chúng con Ngài là con đường, chân lý là nguồn sống. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh chỉ dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng mà phải áp dụng thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, 3 điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em sáng hôm nay. Bởi vì lời của Chúa nó chép, Chúa Giêsu là con đường, Chúa Giêsu là chân lý, Chúa Giêsu là nguồn sống. Như vậy, con đường là con đường sao? Chân lý sao? Nguồn sống là nguồn sống sao? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào thập niên 80, có một cái show trên TV gọi là Heaven, Highway to Heaven. Michael Landon là một trong những nhân vật chính trong đó. Khi mà mở màn cái show đó thì thấy Michael Landon đi bộ trên con đường, đi vào một cái chỗ mà không biết đi đâu. Và cũng có thể như vậy, con cái Chúa ngày hôm nay cũng có thể tôi theo Chúa, tôi đi trên cái con đường đó, nhưng mà cái con đường đó dẫn tôi đến nơi nào? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu là con đường để đưa chúng ta đến thiên đàng. Nhưng mà nhiều sự hiểu lầm xảy ra bởi vì nhiều người hiểu lầm cái sự khác biệt giữa Chúa Giêsu là con đường với là chỉ cho con đường. Một người giáo phụ hay là giáo chủ của tôn giáo nói rằng ta chỉ cho cái con đường đi đến thiên đàng đó hay là niết bàn đó. Khi môn đệ của người giáo chủ này đến hỏi xin thầy chỉ cho con cái con đường để mà đạt đạo đó, thì người đó chỉ lên cái mặt trăng, nói ta chỉ cho con cái con đường. Và đồng thời một vài giáo chủ khác cũng nói đây là con đường, con phải đi trên con đường đó thì mới đạt đến đạo. Và trong cái highway to heaven đó, thì có thể là theo cái chủ trương đây là con đường. Ta đã thấy Michael Landon đi trên con đường đó và cái khoảng không trước mặt không có thấy, đi mà không biết đi đâu. Và nhiều người quý ông bà anh chị em đọc trong sử sách cũng nói mọi con đường đều đi đến La Mã, thành ra nhiều đường lắm. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở ở đây chỉ có Chúa Giêsu Christ là con đường để đưa chúng ta đến thiên đàng. Nhiều người nói với tôi cũng có thể đi lên thiên đàng. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà chị dựa vào nói là tôi theo Chúa Giêsu để lên thiên đàng, mà nếu không có rõ theo Chúa Giêsu như thế nào thì cũng sẽ có vấn đề. Là tại vì có nhiều người nói rằng Chúa Giêsu ngài được báp têm, thành ra tôi gia nhập vào hội thánh và tôi báp têm thì tôi được lên thiên đàng, được sự cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhiều người được phép báp têm nhưng mà bị hư mất. Một số quý ông bà, anh chị em, nếu mà đi ra ngoài chợ hay là đi chứng đạo hay là đi thăm viếng nhiều nơi, nhiều người nói làm sao anh biết chắc anh có sự cứu rỗi, có sự sống đời đời, nói là tôi đã được phép báp têm. Nhưng mà cái đời sống chúng ta không có thấy sự thay đổi gì cả. Thành ra báp têm là một cái lễ nghi trong hội thánh để chứng tỏ cái niềm tin trước mặt Đức Chúa Trời và con người ở đây. Nhưng nếu mà chỉ có báp têm không thôi thì chưa chắc được vào thiên đàng. Rồi nói Chúa Giêsu ngài là tình yêu thương, Chúa yêu sao tôi yêu như vậy. Kính thưa nhiều, kính anh bà, anh chị em, đôi khi chúng ta yêu người nhưng mà chúng ta vẫn lạc lối. Và biết bao nhiêu người ngoài kia, họ làm biết bao nhiêu công việc từ thiện, họ yêu người nhưng mà chưa chắc họ có sự sống đời đời thiên đàng. Nhiều người nói với tôi là tại Chúa Giêsu ngài cầu nguyện, thành ra tôi bất trước Chúa tôi cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người cầu nguyện bất trước Chúa Giêsu nhưng vẫn bị hư mất. Cái công việc làm mà nếu không có Chúa Giêsu Christ, không có sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì cái con đường đó nó vẫn sai trật. Lời của Chúa chép ở đây, sự cứu rỗi hay là ngài là con đường dẫn đến thiên đàng. Thành ra chúng ta phải đi trên con đường mà Chúa Giêsu dạy bảo, bởi vì ngài là con đường. Đó lý do tại sao sự cứu rỗi đến nhờ đức tin nơi Chúa Giêsu Christ. Quý ông bà anh chị em quen thuộc vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại hay là con người đến nỗi đã ban con một của ngài, tức là ngôi hai Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu Christ, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống vĩnh phúc. Lời của Chúa chép đây, Chúa Giêsu là con đường để đi đến sự cứu rỗi hay là cái thiên đàng đó cho ai tin nhận ngài. Thành ra trong phòng nhóm này quý ông bà anh chị em có thể đã có bắp têm, có thể yêu người làm biết bao nhiêu công việc từ thiện, có thể là người cầu nguyện bất chước như Chúa Giêsu, nhưng nếu không có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ thì mọi cái công việc làm đều vô nghĩa. Chúng ta làm công việc từ thiện, chúng ta yêu người, chúng ta giúp đỡ người là tại sao? Bởi vì cái lòng biết ơn Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có sự cứu rỗi khi chúng ta tin nhận Ngài, và bởi vì cái sự lòng biết ơn, chúng ta làm điều thiện, chúng ta giúp đỡ người. Cái đó là cái điểm khác biệt để chúng ta nhận điều này. Công vụ sứ đồ đoạn 16 câu 31 thì nói là hãy tin Chúa Giêsu thì ngươi hay là ông và gia đình sẽ được cứu. Thành ra tin Chúa, tin nhận Chúa Giêsu là điều vô cùng quan trọng, bởi vì Ngài là con đường đi đến sự cứu rỗi hay là thiên đàng đó. Ê-phê-sô thì nói tật nhờ ân sung bởi đức tin mà anh em được cứu, chẳng phải từ anh chị em, mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời ban. Đó, anh đã bởi đức tin được cứu chứ không phải bởi việc làm. Cái việc làm xảy ra khi chúng ta có sự cứu rỗi, chúng ta biết ơn Chúa và chúng ta làm, chứ không phải làm để mà được sự cứu rỗi. Roma nói về cái con người chúng ta đã được xưng công chính bởi đức tin. Đức tin, tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở tiếp, Chúa Giêsu là chân lý, Ngài là nguồn của chân lý về thiên đàng. Quý ông bà anh chị em cũng để ý cái chỗ này. Nhiều người hay nhiều người giáo chủ họ nói về chân lý nhưng mà không có sống với chân lý. Biết bao nhiêu người nói chân lý, nói lời của Chúa rất là hay, đọc Kinh Thánh lâu lâu, biết bao nhiêu người đã thuộc lòng những cái đoạn kinh từ những cái tôn giáo khác, nhưng mà thuộc kinh mà không có sống theo kinh, hay là sống theo đạo, sống theo chân lý, thì mọi việc làm đó đều là vô nghĩa. Quý ông bà, anh chị em cùng biết, tôi sinh ra lớn lên trong gia đình Phật giáo 14 đời. Từ nhỏ là tôi thuộc kinh Phật lâu lâu, ai đọc tới đâu tôi cũng thể đọc tới đó. Nhưng mà tôi đọc kinh nhưng mà không có sống, bởi vì chỉ đọc mà thôi. Lời của Chúa nói, nhưng Chúa là chân lý, Chúa Giêsu là chân lý, là lẽ thật. Và có nhiều cái ý tưởng sai lầm về thiên đàng. Một số người thì nói là thiên đàng ở trên đất, thành ra sống tốt trên đất này là tốt rồi. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, thiên đàng nếu mà chỉ ngắn hạn trên đất này rồi chúng ta qua đi, nhưng mà lời Chúa chép còn quải đời đời, thành ra chết chưa có hết, còn cái quải đời đời nữa. Và một số người đọc trong Kinh Thánh tới cả huyền thì nói chỉ có 144.000 người được lên thiên đàng thôi. Nhưng đó nói về cái người Do Thái, 144.000 người. Nhưng mà lời Kinh Thánh Chúa nói ta là chân lý mở rộng cho những ai tin nhận Ngài trở nên người công chính. Để lui lại chút xíu để tránh hiểu lầm, tôi thuộc Kinh Phật rất là nhiều, thuộc lào lào, nhưng mà lời kinh tôi đọc không có áp dụng được, bởi vì rất là trừu tượng và không có áp dụng được. Thành ra cái tấm lòng vẫn coi như là khao khát tìm kiếm cái con đường cũng như cái chân lý đó. Tại vì một số người nghĩ rằng thiên đường là một cái trạng thái của tâm lý. Cái tuần vừa rồi đây tôi có nói chuyện với một người thì nói nếu mà chúng ta có cái đời sống hạnh phúc hay là thọ lòng hay gì đó thì đôi khi mình ngồi xuống mình tĩnh tâm rồi làm cho cái tâm trí hay là cái tâm thần của chúng ta nó trống đi, trống rộng đi, những cái phiền muộn, những cái ưu tư trống đi, thì lúc đó sẽ coi như là đạt đạo. Thì cái người này là một người thiền sư, đại thiền sư, ông có rất là nhiều học trò và ông đã tu thiền không biết bao nhiêu năm, có rất là nhiều học trò, và những người học trò tìm kiếm đến ông để học đạo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ông nói, ông coi như ông tu thiền, ông đạt tới cái mức coi như là đạt đạo. Nhưng mà ông đứng trên giống như là trên một cái đỉnh núi, ông ngó qua bên kia, ông biết là cái điểm đi đến, nhưng mà giữa nó có một cái vực sâu, ông không có đi được. Và ông bắt đầu đi tìm kiếm cái câu trả lời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà nói chuyện với tôi thì tôi làm gì? Tôi đưa ông cuốn Kinh Thánh. Ông đọc hết cuốn Kinh Thánh 3-4 lần, và tới cái câu này, ông được sự nhắc nhở: Chúa Giêsu, Ngài là con đường, là chân lý và là nguồn sống. Và sau đó, coi như là sau hơn 1 năm, ông thắc mắc, ông tìm hiểu, và cuối cùng ông cầu nguyện tin nhận Chúa. Ông tìm ra được cái con đường mà người thiền sư này coi như là năm cũng 70 tuổi, cả cái cuộc đời tu luyện, cuối cùng biết rằng cái giới hạn của con người không có vượt đến cái điểm mà muốn đến được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa rất là sâu nhiệm. Quý ông bà anh chị em phải nhờ cậy Đức Thánh Linh để có thấu hiểu được cái con đường đi đến thiên đàng như thế nào. Nói về cái sự sống đời đời, tin và nhận, nó chỉ cách nhau có 3 tấc đối với tôi mà thôi. Nhưng đôi khi chúng ta tin mà không nhận thì vẫn không có thể nói đạt được đạo, hay là đến được thiên đàng, hay là có được sự sống đời đời. Quý vị không biết, ở bên Việt Nam có cái nhà thơ trước năm 75 rất là nổi tiếng, rất là nổi tiếng, Bùi Giáng. Không biết ai nhớ Bùi Giáng không? Hồi xưa khi mà tôi chưa tin Chúa, tôi mê Bùi Giáng lắm. Tại vì tôi đọc thơ văn của ông bao giờ cũng nói về hư vô, cái gì cũng hư vô. Thành ra tôi về nhà, tôi nói chuyện với bạn bè tôi nói về hư không, hư vô, vật là hư vô. Cái tâm trí giống như là coi như là phải trống đi để rồi mới có thể nhận được những điều khác. Coi như sau 1975, sau một cái thời gian, ông này ông thắc mắc tìm hiểu, và cuối cùng là ông tin nhận Chúa. Tại sao ông đi từ một cái thế giới coi như là hư vô, thiền định đó, ông chuyển qua này, là khi ông đọc tới cái câu Kinh Thánh: Ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Nếu mà không qua Chúa Giêsu Christ thì không đến được thiên đàng. Không qua Chúa Giêsu Christ thì sẽ không có hiểu được cái lẽ thật hay là cái chân lý trong cái lời Ngài. Nếu mà không qua Chúa Giêsu, khi mà quý ông bà anh chị em nhìn cái cảnh tượng thiên nhiên hay cả cái trận mưa rào hôm qua, cũng không có thấu hiểu được cái chương trình của Chúa trong đó. Và lời của Chúa nhắc nhở một số lẽ thật về cái tin, về cái thiên đàng. Lời của Chúa nhắc nhở, nhất là trong câu 2, Chúa nói: Trong nhà cha ta trong chúng tôi có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói cho các con rồi, ta ra đi để sửa soạn một chỗ cho các con. Thì quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ có sự sống đời đời, cái lời hứa của Chúa, cái thiên đàng đó Chúa sẵn sàng, Chúa đã chuẩn bị sẵn, và thiên đàng là nơi mà người theo hay là tin Chúa đi đến khi lìa khỏi cái cõi trần này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tuần vừa rồi đây, một người bạn thân của tôi với là nhà tôi, coi như là mới khoe vào cuối năm vừa rồi đây, 65 tuổi về hưu. Vui mừng vô cùng, sẽ có thời giờ đi chơi và đi thăm viếng, với làm một cái tour đi Việt Nam. Tết vừa rồi đây vẫn còn khỏe mạnh, và cái tuần vừa rồi đây vợ chồng chúng tôi nhận được cái tin cái người bạn này đã về với Chúa. Thành ra mới chúc mừng nhau Tết, mới vui mừng được về hưu để có thời giờ rộng rãi hai vợ chồng đi chơi, mới làm một chuyến đi Việt Nam về, Tết còn gặp mặt, cái tuần vừa rồi đây về với Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà tôi nghe cái này nói chuyện với người trong gia đình thì luôn cái lời coi như là khuyến khích đó, nâng đỡ tinh thần, người này sẽ về thiên đàng với Chúa. Bởi vì lời hứa của Chúa, khi tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời, Chúa đã sắm sẵn cái chỗ tốt lành nhất cho người này về. Tuần tới đây thì có cái lễ memorial của người bạn này. Thành ra lời Chúa nói, nếu ta đi và sửa soạn một chỗ cho các con, ta cũng sẽ trở lại để đón các con về với ta, để ta ở đâu, con cũng ở đó. Như vậy, thiên đàng là nơi Chúa Giê-xu sẽ đưa chúng ta đến khi Ngài trở lại. Trong câu số 3, chúng ta tin cậy, có thể tin cậy vào những lời Chúa Giê-xu đã ban cho chúng ta về thiên đàng. Tại sao? Bởi vì Ngài là chân lý, Ngài là lẽ thật, và Ngài là hiến thân của lẽ thật hay là chân lý, và Ngài truyền đạt chân lý trong lời của Ngài. Mà sáng hôm nay Chúa cho tôi cái cơ hội để mà chia sẻ với quý ông bà anh chị em. Điểm thứ ba, Chúa Giê-xu là nguồn sống. Cái nguồn sống này không phải là chúng ta đang sống hiện tại bây giờ, cái nguồn sống đó đã ở trong chúng ta. Bởi vì cái nguồn sống đó ở trong chúng ta, thành ra chúng ta có cái lòng thương xót những người chưa được cứu, những người đang lầm lạc ngoài kia. Bởi vì cái nguồn sống ở trong chúng ta, thành ra chúng ta có cái tình yêu thương trong đó. Và tình yêu thương này là tình agape love, tức là tình yêu thương mặc dầu là một cái quyết định của ý chí để mà có cái tình yêu thương đó. Để rồi khi người ta nói một câu, mình không có nổi sùng, mình không có sôi máu, bởi vì có cái tình yêu thương đó. Nghe lời của Chúa nói hãy mau nghe mà chậm nói, để không có sôi máu trong đó. Trong thời cái tánh khí của mình hay ra nó. Và bởi vì chúng ta có cái nguồn sống của Chúa Giê-xu Christ thì mới có thể giúp đỡ, phục vụ Ngài mà không mỏi mệt. Bởi vì có cái nguồn sống của Chúa, nếu mà không có cái nguồn sống của Chúa trong đó đó, thì chúng ta là chỉ con người chết. Mà con người chết đó, nó mệt mỏi vô cùng. Mình làm đó, nó mệt. Người ta nói một câu, mình ngứa cái lỗ tai, mình sôi máu. Và quý ông bà, anh chị em, những người làm việc mà có customer, hay là những người mình có đối chất đó, đôi khi nếu mà không có cái nguồn sống của Chúa, tình yêu của Chúa, cũng dễ dàng sôi máu. Sáng hôm nay một người nói với tôi, mục sư Sơn đừng có stress quá. Có nghĩa rằng ông calm down, đừng có sôi máu trong bất cứ cái hoàn cảnh nào. Và vợ chồng với nhau cũng vậy, phải có cái nguồn sống. Mình biết là coi như là con đường, là chân lý, nguồn sống. Vợ chồng sống với nhau cũng phải có cái nguồn sống của Chúa Giê-xu Christ, để rồi không có sôi máu với nhau, rồi stress với nhau. Để rồi khi vợ và chồng có nấu món ăn gì đó mà đã bỏ không ra làm á, thì nó ngon tuyệt vời. Thấy mọi người cười lắc đầu, vợ tôi phải nấu ngon tôi mới ăn. Mình nhìn cái công khó, để rồi mình tận hưởng những cái gì người chồng nấu hay là người vợ nấu trong đó. Có thể không hợp khẩu với mình, nhưng hợp khẩu với vợ mình là tốt rồi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó, Chúa nói đến ta là nguồn sống. Quý ông bà, anh chị em là cái có cái nguồn sống đó. Khi mà có cái nguồn sống của Chúa Giê-xu Christ mà có con cái đó, mới dạy bảo được con cái của mình. Bởi vì nó bất chước cha mẹ nó như đúc à. Quý ông bà, anh chị em vui, rộng rãi, nó cũng vui và rộng rãi. Quý ông bà, anh chị em cằn nhằn, khó chịu, nó đỡ tới nhà thờ, nó cằn nhằn, nó khó chịu. Mà nó ra gặp bạn bè của nó cũng cằn nhằn, khó chịu. Con, nó giống cha nó giống mẹ nó, như đúc à. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sợ gì tôi đề cập cái điều này? Bởi vì chúng ta là những bậc phụ huynh, làm cha, làm mẹ, làm gương tốt lành cho con cái của mình. Để có cái nguồn sống của Chúa thì mới phản ánh được cái điều đó. Để rồi trong gia đình, trong cộng đồng hay bất cứ làm công việc gì, hãy nhớ chúng ta có cái nguồn sống của Chúa, chúng ta có cái chân lý của Ngài. Thành ra Giăng đoạn 1 câu 4 có nói, Trong Ngài có nguồn sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Quý ông bạn cho em khi về nhà, cái ánh sáng, có sự sống của Chúa, có cái ánh sáng đó không? Con mình nó thấy không? Khi đi làm việc, những người chung quanh làm việc với mình có thấy không? Customer, những khách hàng của mình có thấy hay không? Có thấy cái ánh sáng tỏa ra trong quý ông bạn cho em không? Nếu có được điều này, bảo đảm, nếu là làm ăn buôn bán sẽ ăn nên làm ra, khách hàng trở lại. Nếu mà có điều này, con cái nó sẽ yêu bố mẹ mình, nó biết vâng lời bố mẹ mình. Nếu có điều này thì tình yêu giữa vợ chồng mỗi ngày mỗi khăng khít hơn. Đó là cái ý nghĩa của văn đoạn 4. Rồi đồng thời văn đoạn 6 câu 35, ta là bánh của sự sống. Khi mà nói đến bánh, tức là nói đến cái vấn đề mình cho đi nữa. Tại nếu mà có bánh sự sống mà mình không có cho đi, thì một hồi sao? Nếu mà chỉ ăn không mà không có cho ra thì sao? Chuyện gì xảy ra? Lên ký thôi nè. Tại mình có ăn vô mà không cho ra đó, mình lấy cái phần ra, nó trở nên người ích kỷ. Thành ra bánh của sự sống này, có cái sự sống rồi thì cũng phải cho người khác nữa. Chiều hôm nay chúng ta mang những bánh của sự sống ra chợ Hồng Kông. Tại sao? Tại vì nhiều người đang cần bánh của sự sống qua Chúa Giêsu Christ. Giăng đoạn 11 câu 25, chính ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta dù có chết cũng sẽ sống. Ấy nói đến cái sự sống đời đời. Cái cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi, Chúa cho có thể 70, 80. Bạn và tôi thì mới thân 65 65, 70, 80, 90, 100. Nhưng mà tới lúc sẽ đi qua cái cuộc đời này, lời của Chúa đây đó, có chết nhưng mà cũng sẽ sống. Khi mà nói đến sự sống, kính thưa quý ông bà anh chị em, tại vì tôi và quý ông bà anh chị em đang sống trong cái thời đại mà đôi khi người ta không có quý trọng cái sự sống. Cái sự sống rất là quý giá. Nhưng mà cái điều mà tôi rất là tôi cầu nguyện Chúa mỗi ngày và lo ngại, bởi vì cái ý tưởng sự sống rất là quý giá này á, nó bị phai nhạt đi, nó bị mất đi trong cái thời đại chúng ta đang sinh sống. Trung bình theo cái xác suất, chúng ta ngồi trong cái phòng này coi như gần 1 tiếng đồng hồ, 2 phút nữa là đúng 1 tiếng đồng hồ, thì hơn 100.000 em bé chết bởi vì sự phá thai. Mới 60 phút thôi. Rồi đồng thời có cái hiện trạng mà cái tòa án bây giờ đang xét xử và coi như là trợ tử, có nghĩa là chưa chết, giúp cho chết cho nó sớm. Bởi vì sao nó xảy ra như vậy? Bởi vì không có quý giá cái sự sống đó. Và nhiều người tự tử cũng đã xảy ra. Quý ông bà anh chị em, năm ngoái vào cái ngày lễ giáng tạ ơn, trước đó 1-2 ngày thì có vụ bạo hành. Cái này là xảy ra trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Có vụ bạo hành xảy ra và người chồng lỡ tay đánh chết người vợ, và cái người chồng treo cổ tự tử, để lại đứa con 18 tuổi. Bây giờ đứa con đương gái đó đang sống trong cái coi như cái gia đình mà giống như là giúp đỡ của xã hội đó. Tại sao những điều này xảy ra? Bởi vì họ không có nghĩ rằng cái sự sống là quý giá. Sự sống của quý ông bà anh chị em vô cùng quý giá, trân quý nó, và đồng thời phải mang cái nguồn sống ra cho những người chung quanh. Biết đâu chiều nay quý ông bà anh chị em khi mà đi mang cái bánh sự sống, cái nguồn sống ra cho đồng bào Việt Nam của chúng ta, biết đâu nhiều người đang đứng trên cái bờ vực mà họ muốn tự tử. Nó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao chúng ta gấp rút ra báo phúc âm để chỉ cái con đường. Chúa Giêsu là con đường, Chúa Giêsu là chân lý, Ngài là cái nguồn sống cho những người để họ trân quý cái sự sống. Và chỉ có Chúa Giê-xu mới ban cái sự sống tồn tại mãi mãi hay là sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, để kết luận, Chúa Giê-xu là con đường duy nhất dẫn đến thiên đàng. Ngài không có chỉ cái con đường, hay Ngài hướng cái con đường, hay nói đây là con đường. Nhưng Chúa Giê-xu, Ngài là con đường. Sự cứu rỗi chỉ qua Chúa Giê-xu Christ mà thôi. Và đồng thời, Chúa Giê-xu mặc khải cái lẽ thật hay là cái chân lý về thiên đàng. Và Chúa hứa Chúa trở lại để ban cho chúng ta, hay là chuẩn bị Ngài đi để chuẩn bị cho chúng ta cái chỗ ở trên thiên đàng đó. Và trong mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta đối diện với sự khó khăn, lời Gia Cơ nói sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là sự vui mừng trọn vẹn. Lần này tôi lặp lại cái câu này là lần thứ 9 9 lần trăm bề trọn vẹn. Mà đôi khi chúng ta nhìn lại cái sự thử thách của chúng ta chưa có tới 100 lần, anh đã tạ ơn Chúa đó. Và đôi khi cái sự khó khăn tới lúc mà mình coi như là quấn trí, thì nhớ trở lại Chúa Giê-xu, Ngài là cái nguồn sống, Ngài ban cho chúng ta cái sự sống đời đời, để chúng ta vững tin và tiếp tục bước đi trên con đường thiên lộ, để rồi một ngày nào đó chúng ta gặp Chúa, Chúa nói này là người đầy tớ ngay lành trung tín đó. Và không những là Chúa mặc khải về cái chân lý về thiên đàng, nhưng mà Chúa ban cái sự sống tiếp tục ở trên thiên đàng qua khỏi cái cuộc đời này, chúng ta tiếp tục đời đời ở cùng Chúa. Và cuối cùng phải đến trong cái đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ để biết chắc chắn chúng ta có cái sự cứu rỗi, biết chắc chắn chúng ta có sự sống đời đời, để biết chắc chắn chúng ta có cái chỗ để mà về khi qua khỏi đời này. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà anh em suy nghĩ để rồi biết được Chúa Giê-xu, Ngài là con đường, Ngài là chân lý, Ngài là nguồn sống. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu. Tôi có câu hỏi, quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này có biết chắc 100%, không có 99.9% gì cả, có biết chắc chắn mình có sự sống đời đời hay không? Biết chắc không? Chắc. Nếu mà biết chắc giơ tay lên kêu amen thật lớn. Amen, tạ ơn Chúa. Nếu mà chưa có biết chắc, xin liên lạc với tôi trong tuần hay là sau cái giờ này để chúng ta đào sâu nhiệm hơn. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con Chúa Giê-xu, Ngài là con đường, Ngài là chân lý, và Ngài là nguồn sống. Bởi đức tin chúng con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của chúng con, để chúng con biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, để biết chúng con biết chắc chắn nếu qua khỏi đời này thì chúng con có một chỗ để về. Chúng con không có lang thang trên đường đời, nhưng chúng con hiểu rằng chúng con chỉ là người bộ hành trên đất, và lòng của chúng con biết cái điểm đến nơi đâu, để chúng con vững vàng trong niềm tin để có thể đối diện với sự thử thách trăm bề mà lòng chúng con vẫn vui mừng, vẫn thỏa lòng. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để tiếp tục nhắc nhở con cái Chúa và ngay cả cá nhân con. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Sau giờ này chúng con sẽ nghe lời tạ ơn từ bà Trần, và sau đó chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con, phục hồi thân xác của chúng con. Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con. Lời của Chúa trong công vụ sứ đồ nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, Chúa nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, khi ra khỏi đền thờ này truyền đạt con đường chân lý và nguồn sống của Chúa Giê-xu Christ. Trong danh Chúa Giê-xu, amen.